Đến Praha phải nhớ đến chợ Sapa. Nhớ lời người bạn dặn, tôi dành một buổi để đến chợ Sapa, nằm ở Praha 4, cách trung tâm thủ đô Cộng hòa Séc khoảng 10 cây số. Tôi vẫn thường nghe nói về sự thân thiện và cởi mở của người Việt tại Séc. Nhưng tôi còn may mắn hơn khi gặp chị Linh dẫn một gia đình người quen Việt Kiều từ Đức, đúng lúc đang loay hoay tìm xe buýt từ bến tàu điện ngầm để đến chợ. Chừng 15 phút đi xe buýt, chúng tôi chuyện trò như đã biết nhau từ lâu, cùng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch châu Âu, so sánh ẩm thực Việt giữa Pháp, Đức và Séc. Vì đều có trung tâm hồn ăn uống, dĩ nhiên chị không quên khuyên những hàng ăn không thể bỏ qua ở chợ Sapa. Tâm thương mại Sapa mà mọi người vẫn thân mật gọi là chợ Sapa, rộng mênh mông, khác hẳn với lối vào không quá lớn dành cho người đi bộ. Những dãy nhà dài chỉ một tầng được sơn xen kẽ hai màu vàng tươi và tím nhạt, với những tấm biển quảng cáo được viết bằng tiếng Việt xen kẽ tiếng Séc. Ở đây có đủ mọi mặt hàng, dịch vụ và đặc biệt là cảm giác thích thú gần gũi như đang ở quê hương, trong tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, chương trình truyền hình cũng là tiếng Việt. Tản bộ dọc theo con đường đi vào, người ta có cảm giác như đang đi vào chợ Long Biên hay chợ Cầu Mới ở Hà Nội. Đến khu vực có mái che ở cuối chợ thì lại có cảm giác như đang ở chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã giới thiệu với Ban Tiếng Việt Đài RFI về nguồn gốc của chợ.
Sau cái cách mạng nhung thì ở tại Cộng hòa Séc cũng như một số ở nước Đông Âu khác là họ cho tự do kinh doanh buôn bán. Cho nên hình thành các cái chợ đồ hàng của người Việt để phục vụ cho người Việt cũng như là người châu Á và địa trong cái quá trình kinh doanh. Thế và từ cái đấy chúng tôi tập trung nhau mua một khu liên hiệp sản xuất thực phẩm của Cộng hòa Séc bị phá sản năm 1999. Chúng tôi cải tạo xây dựng để biến cái nhà máy này thành một trung tâm thương mại. Mà mục đích chủ yếu của nó cung cấp hàng cho người Việt về để bán ở khắp nơi trên Cộng hòa Séc. Chúng tôi cũng muốn đặt cho nó một cái tên làm sao để rất Việt Nam nhưng mà Tây dễ phát âm, và chúng tôi đã chọn ra được cái từ Sapa, cho nên rằng là mọi người thấy tại sao chúng tôi lại đặt tên là trung tâm thương mại Sapa Praha là như vậy. Thế và sở hữu cái trung tâm thương mại này thì là 100% là của người Việt. Với cái tổng diện tích 35 hecta, tức là 350.000 m². Sau một cái quá trình xây dựng thì đây không những là một cái trung tâm thương mại mà nó đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của cộng đồng. Và trong quá trình xây dựng được sự ủng hộ của bà con thì hiện nay nó đã trở thành cái địa chỉ tương đối tin cậy đối với cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Mọi người Việt Nam ở nước tuổi trưởng thành tại Cộng hòa Séc, nếu hỏi đến trung tâm thương mại Sapa ở đâu thì họ đều biết cả.
Xen giữa những gian hàng đầy màu sắc là nhà trẻ Sen Việt. Đây chỉ là một trong những hoạt động được ban quản lý chú ý phát triển trong cộng đồng. Theo ông Hoàng Đình Thắng, ngoài việc kinh doanh, tại trung tâm thương mại Sapa còn có một trung tâm y tế và rất nhiều câu lạc bộ khác nhau như câu lạc bộ phụ nữ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, võ thuật dân tộc, một trung tâm tiếng Việt, một trung tâm ngoại ngữ và thậm chí có cả trung tâm luyện thi. Ngoài ra, tất cả các tờ báo Việt ngữ của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đều có trụ sở tại trung tâm thương mại Sapa. Những dịp lễ hội lớn, hai nhà hàng lớn nhất của trung tâm có sức chứa từ 700 đến 1.000 người, được biến thành sân khấu và là nơi giao lưu sinh hoạt văn nghệ, văn hóa, thể thao của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Dạo quanh chợ Sapa, hương thơm từ trà quạt khiến khách hàng không còn đủ dũng cảm bước tiếp. có thực mới vực được đạo. Tôi tự an ủi để bước vào nhà hàng Dũng Liên, nổi tiếng với món ngan và bún chả Hà Nội mà chị Linh khuyên trước đó. Những miếng ngan luộc mềm và không béo, còn những miếng ngan nướng thì thơm giòn, dậy mùi vừng. Khác hoàn toàn với các nhà hàng tại Paris, món bún chả của nhà hàng giữ đúng hương vị truyền thống của Hà Nội, cùng với bát nước chấm thanh thanh, được điểm thêm vài lát đu đủ xanh. Kể về những ngày đầu mới mở, chị Liên cho biết, ban đầu mở nhà hàng cũng vì kế sinh mưu như nhiều kiều bào ở nước ngoài, sau đó là để quảng bá ẩm thực của người Việt Nam. Những lời khích lệ của bạn bè trở thành động lực lớn cho anh chị mở tiệm vào năm 2004. Tài nấu ăn của cả hai anh chị mà chị vẫn cười nói là đủ để phục vụ gia đình thôi, đã giúp nhà hàng Dũng Liên đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 8 nhà hàng Việt Nam được người nước ngoài yêu thích nhất thế giới của báo Kiến Thức.
Từ cái nấu nướng, từ những cái khâu chọn đồ thì cũng kỹ càng, mà toàn là những gia vị của Việt Nam thôi, chứ còn cũng không có lai tạp. Ví dụ như món chả lợn thì chị cũng làm nhất cả phù là cái nước trong của nước phải phá, phải cấm, phải tránh, và nó phải thánh ngọt, đó là nước chấm chả lợn. Còn nước chấm chả ngán thì người Tàu thường thường họ ăn với xì dầu, nhưng mà xì dầu đậm đặc. Thì bản thân mình là làm cái xì dầu chính xú nhà mình, nhưng mà mình có phá chế để theo cái thị hiếu của khách, rồi là cái món của mình là nó thánh, nó ngọt, nhưng mà ngọt thánh chứ không phải là kiểu đậm đặc như người Tàu. Đấy là hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Thì mình là người Việt Nam thì mình chỉ làm tất cả những cái gia vị và cái khẩu phần ăn như người Việt Nam, mình không ăn béo này, không ăn những cái chất kiểu quá cay.
Du khách có thể tìm được một thoáng hương vị đặc trưng của Việt Nam tại 35 nhà hàng lớn nhỏ ở chợ Sapa. Từ bánh cuốn Thanh Trì ở nhà hàng Phương Phượng, đến bún bò Nam Bộ và các loại chè tráng miệng ở nhà O Lý. Từ xôi gấc, xôi ngô ở nhà Minh Tâm, đến bánh bao, bánh mì pate của nhà hàng Kim Anh. So với thời kỳ đầu mở cửa, nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng vải vóc, may mặc và giày dép đã đóng cửa tiệm do sự cạnh tranh mãnh liệt của hệ thống siêu thị phát triển rất nhanh tại Cộng hòa Séc. Ngược lại, ngành dịch vụ và nhà hàng lại phát triển sầm uất hơn. Ông Hoàng Đình Thắng nhận xét.
Tất nhiên rằng là nếu như nói về tình hình kinh doanh của bà con cộng đồng ở người Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc nói chung và tại trung tâm thương mại Sapa nói riêng thì càng ngày thì cái việc làm ăn càng khó khăn hơn. Và rõ ràng rằng bà con mình cũng phải thích nghi với cái tình hình làm ăn đó. Và bà con mình bây giờ lại chuyển sang kinh doanh các cái hàng thực phẩm và đa dạng hơn, tức là bây giờ kinh doanh các cái loại dịch vụ cũng như là hàng quán, ví dụ quán ăn chẳng hạn, ví dụ như là cắt tóc, gội đầu, ví dụ các cái dịch vụ khác. Tôi nghĩ rằng với cái sự năng động và tích cực của người Việt Nam thì họ vẫn có thể trụ được, mặc dù rằng về mặt bằng chung là khó khăn.
So với các trung tâm thương mại khác của người Việt tại Cộng hòa Séc, trung tâm thương mại Sapa vẫn là một địa điểm lớn. Ông Hoàng Đình Thắng cho biết, sắp tới, chợ Sapa sẽ được trùng tu để khoác lên mình tầm áo mới nhờ quyết định của thành phố Praha phê duyệt dự án quy hoạch trung tâm nổi tiếng này.